Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Niềm tin về Hội Thánh, phần 1. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Thank you. Kính chào quý thính giả. Hôm nay chúng ta khởi sự nói đến niềm tin về Hội Thánh, được phát biểu vắn tắt trong bài Tín đồ các sứ đồ. Tôi tin Hội Thánh phổ thông. Xin nhắc lại toàn văn bài Tín đồ các sứ đồ như sau. Tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, là đấng dựng nên trời đất. Tôi tin Jesus Christ là con độc sinh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta. Ngài được hoài thai bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Mary, chịu thương khó dưới tay Pontius Pilate, bị đóng đinh lên thập tự giá, chịu chết và chôn. Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba Ngài từ kẻ chết sống lại. Ngài thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Từ đó, Ngài sẽ trở lại để đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin Thánh Linh. Tôi tin Hội Thánh phổ thông. Sự cảm thông của Thánh Đồ, sự tha tội, sự sống lại của thân thể và sự sống đời đời. Amen. Cũng như niềm tin về Đức Thánh Linh, niềm tin về Hội Thánh phát biểu ngắn gọn. Tôi tin Hội Thánh phổ thông mà không có thêm một chi tiết nào. Một trong những lý do hiển nhiên đó là Hội Thánh hữu hình là một thực thể trên thế giới mọi người đều thấy. Tuy nhiên, điều phát biểu trong bài Tín đồ các sứ đồ về Hội Thánh phổ thông là Hội Thánh toàn cầu và trải dài suốt cả lịch sử từ lễ ngũ tuần. Kinh Thánh sử dụng một số hình ảnh chỉ Hội Thánh, trong đó có ba hình ảnh quan trọng nhất, đó là Hội Thánh là dân Đức Chúa Trời, Hội Thánh là thân thể Chúa cứu thế và Hội Thánh là đền thờ của Đức Thánh Linh. Những hình ảnh trên đóng góp vào khái niệm Hội Thánh, giúp chúng ta có thể hiểu rõ hơn và đầy đủ hơn niềm tin về Hội Thánh. Cơ đốc nhân là người được Chúa cứu rỗi, không sống đơn độc trong trần gian, nhưng sống trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời trên đất. Sách lịch sử đầu tiên về Hội Thánh là sách Công vụ các sứ đồ cho thấy, sau khi quy đạo, cơ đốc nhân được đưa vào gia nhập một cộng đồng những người tin Chúa. Cộng đồng những người tin Chúa đó gọi là Hội Thánh. Vì trong thực tế, Hội Thánh là cộng đồng những người tin Chúa, cho nên điều khó tránh là người ta có thể nhìn Hội Thánh như một định chế xã hội, giống như vô số các định chế, các tổ chức, các hội đoàn thế tục khác. Tuy nhiên, cái nhìn đó không đúng với bản chất Hội Thánh. Vì vậy, cách nghiên cứu về Hội Thánh đúng nhất là tìm hiểu Hội Thánh trong quan điểm của Kinh Thánh. Trong Tân Ước, từ Hội Thánh là Ecclesia, chỉ thị một tập thể công dân của một thành phố Hy Lạp. Trong Cựu Ước, từ tương đương gần nhất là Kahan, không nhấn mạnh đến thành viên cộng đồng, nhưng nhắm vào hành vi hội họp lại. Trong Tân Ước, từ Hội Thánh có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là nghĩa phổ quát, chỉ thị tất cả các cơ đốc nhân ở mọi nơi trong suốt cả lịch sử. Đây là từ Chúa Giê-xu dùng trong Ma-thi-ơ chương 16 câu 18, khi nói về việc xây dựng Hội Thánh. Ta sẽ lập Hội Thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ không thắng được hội đó. Chúa nói về Hội Thánh chung hay là Hội Thánh phổ thông vượt thời gian và không gian. Sứ đồ Phao-lô cũng nói về Hội Thánh phổ thông này trong hình ảnh Hội Thánh là thân thể Chúa cứu thế, như trong Ê-phê-sô chương 1 câu 22-23, Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Chúa cứu thế và ban cho Chúa cứu thế làm đầu Hội Thánh. Hội Thánh là thân thể của Chúa cứu thế, tức là sự đầy đủ của đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Đó là Ê-phê-sô chương 1 câu 22-23. Chỉ có một thân thể, một thánh linh, như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi. Đó là Ê-phê-sô chương 4 câu 4. Vì chồng là đầu vợ, khác nào Chúa cứu thế là đầu Hội Thánh. Hội Thánh là thân thể Ngài, và Ngài là cứu Chúa của Hội Thánh. Đó là Ê-phê-sô chương 5 câu 23. Tuy nhiên, thông thường hơn, Hội Thánh chỉ thị một nhóm tín hữu tại một địa phương nào đó, ví dụ như đề cập trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 1 câu 1 câu 2. Phao-lô, theo ý Đức Chúa Trời, được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ cùng Sốt-then anh em chúng ta, gửi cho Hội Thánh Đức Chúa Trời tại thành Cô-rinh-tô. Và trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 1 câu 1, Phao-lô, Sin-vanh và Ti-mô-thê gửi cho Hội Thánh ở thành Tê-sa-lô-ni-ca, hội trong Đức Chúa Trời là Cha và trong Chúa cứu thế Giê-xu, Chúa chúng ta, chúng ta cũng có thể thấy hình ảnh hội thánh đầu tiên với nhiều chi tiết sống động do sử gia Luca kỹ thuật trong Công vụ các sứ đồ chương 2, câu 42 đến câu 47 và Công vụ các sứ đồ chương 4, câu 32 đến câu 37 như sau. Và những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày, Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Và người tin theo đông lắm, cứ một lòng một ý cùng nhau, chẳng ai kể của mình là của riêng, nhưng kể mọi vật là của chung cho nhau. Các sứ đồ lại lấy quyền phép rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu, và hết thảy đều được phước lớn. Vì trong tín đồ không ai thiếu thốn cả, bởi những người có ruộng hay nhà đều bán đi, bán được bao nhiêu tiền cũng đem đến đặt dưới chân các sứ đồ, rồi tùy theo sự cần dùng của mỗi người mà phát cho. Có thể nói trên đây là trang sử vô cùng quý giá về hội thánh ban đầu, với những hình ảnh tuyệt đẹp về lòng tin kính, về sự hiệp một, về uy quyền của Đức Thánh Linh thể hiện qua mục vụ giảng dạy của các sứ đồ, về tình yêu thương và về tinh thần lo tưởng cho nhau trong các sinh hoạt thuộc linh cũng như thuộc thể của các tín hữu ban đầu. Trong hội thánh ban đầu tại Jerusalem, người lãnh đạo là các sứ đồ, mà những nhân vật nổi bật là sứ đồ Phi-rơ và Răng. Sứ đồ Phi-rơ là người đứng ra giảng về Chúa Cứu Thế Giê-xu trong ngày lễ ngũ tuần, và hội thánh đã được thành lập với hơn 3.000 thành viên. Sứ đồ Phao-lô cũng là người giảng tại đền thờ trong cơ hội người ăn xin tàn tật được chữa lành. Ông cũng là người đứng giảng về Chúa Cứu Thế Giê-xu đầy can đảm ngay giữa tòa công luận của người Do Thái. Thật ra tất cả những việc phi thường này là do Đức Thánh Linh tác động trên các sứ đồ và môn đồ. Uy quyền của họ chính là uy quyền từ Đức Thánh Linh. Chúng ta có thể thấy kết luận này khi so sánh các môn đồ Chúa trước lễ ngũ tuần và sau lễ ngũ tuần. Trước khi Đức Thánh Linh giáng lâm, họ sợ hãi tan lạc. Sứ đồ Phi-rơ thậm chí còn hèn nhát 3 lần chối Chúa. Trong khi đó, tất cả những môn đồ khác đều bỏ Chúa trốn đi. Chính Đức Thánh Linh đã phục hồi họ lại, ban cho năng quyền và lòng can đảm để giảng về Chúa Giê-xu không sợ hãi gì. Hiển nhiên, chính Đức Thánh Linh là đấng lãnh đạo hội thánh ban đầu qua các sứ đồ. Đặc điểm thứ hai của hội thánh là sự hiệp một của các cơ đốc nhân. Đây cũng là kết quả lãnh đạo của Đức Thánh Linh qua các sứ đồ. Mọi người kính sợ vâng phục các sứ đồ vì các sứ đồ giảng dạy và làm mọi công tác lãnh đạo trong quyền năng của Thánh Linh. Ngày nay, tình trạng thiếu hiệp một trong hội thánh và giữa các hội thánh chỉ vì thiếu lòng kính sợ Chúa cũng như thiếu lòng tôn trọng những người lãnh đạo Chúa đã đặt đề trong hội thánh. Chính tinh thần tôn trọng thẩm quyền các sứ đồ đã tác động lớn đến thái độ nghe, tiếp nhận và tuân giữ lời Chúa do các vị giao giảng. Khi cùng nghe, cùng tiếp nhận lời Chúa, thì tự nhiên các thành viên trong hội thánh cũng có điều kiện để kết hợp với nhau, và đây chính là đặc điểm và cũng là ưu điểm lớn trong hội thánh ban đầu.
Bao cường quốc vương ba ngũ đại châu xưa lấy lừng nay còn đâu. Ôi Christ hội thánh nghìn phu còn nguyên cầu nguyện giao giảng thường xuyên. Xem nền tảng hội thánh vẫn lắm thay nguồn phó đồn thiên còn đây. Từ trong hội thánh linh phúc trường ca trầm thăng thánh thoát gần xa. Thank you. tôi lạy Chúa hội thánh vững bền thay, không giống cường quốc đời này. Dẫu cho đồng đất dòng tố ngược nghiêng, nên hội thánh vẫn còn nguyên. Ôi hội thánh muôn quá vững bền thay, như thái sơn chẳng hề lầy. Tràn lan hùng cứ trên khu Đại Châu, nhà xây không mới người đâu.
Chúng ta tiếp tục tìm hiểu niềm tin về Hội Thánh. Cần nhắc lại niềm tin về Hội Thánh ghi trong bản tín điều các sứ đồ rất ngắn gọn. Tôi tin Hội Thánh phổ thông. Điều hiển nhiên là cơ đốc nhân tin hội thánh phổ thông hiện hữu, và đây là hội thánh toàn cầu siêu thời gian, bao gồm tất cả mọi người không phân biệt chủng tộc trên toàn thế giới, đã đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, đã được tái tạo, được đổi mới, được kết hiệp vào thân thể của Chúa Cứu Thế qua báp tem bằng Thánh Linh. Kinh Thánh còn dùng một mỹ từ, hội thánh là tân nương, để chỉ hội thánh của Đức Chúa Trời, đó là cô dâu mới, mà Chúa Cứu Thế Giê-xu là chàng rể. Thông thường hơn, chúng ta hiểu hội thánh trong nghĩa cộng đồng dân Chúa ở một địa phương. Cộng đồng đó có thể rất lớn, lên đến nhiều nghìn người như hội thánh đầu tiên tại Jerusalem, hay cả triệu người như ở Hàn Quốc, nhưng cũng có thể chỉ là một nhóm nhỏ 5-7 người như giai đoạn sơ khai của hội thánh tại thành Philip. Nhiều bức thư sứ đồ Phao-lô viết cho các hội thánh xác định ý nghĩa này. Chúng ta có thể xem Cô-rinh-tô thứ nhất chương 1 câu 1 câu 2. Phao-lô theo ý Đức Chúa Trời được gọi làm sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu cùng Sốt-then anh em chúng ta, gửi cho hội thánh Đức Chúa Trời ở tại thành Cô-rinh-tô, tức là cho những người đã được nên thánh trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, được gọi làm thánh đồ, lại cho mọi người bất luận ở nơi nào cầu khẩn danh Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta là Chúa của những người ấy và của chúng ta. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 1 câu 1 câu 2. Kỳ trước chúng ta đã đề cập đến khía cạnh hiệp một trong hội thánh điển hình thấy trong hội thánh đầu tiên tại Jerusalem. Sự hiệp một lý tưởng được nói đến trong lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu trong Phúc Âm Giăng chương 17 câu 20 đến câu 23. Ấy chẳng những vì họ mà con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến con nữa, để cho ai nấy hiệp làm một, như cha ở trong con, và con ở trong cha, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, để thế gian tin rằng chính cha đã sai con đến. Con ban cho họ sự vinh hiển mà cha đã ban cho con, để hiệp làm một, cũng như chúng ta vẫn là một. Con ở trong họ, và cha ở trong con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một, và cho thế gian biết chính cha đã sai con đến, và cha đã yêu thương họ, cũng như cha đã yêu thương con. Sứ đồ Phao-lô cũng giải luận về sự hiệp một của hội thánh trong Ê-phê-sô chương 4 câu 1 đến câu 16. Chúng ta trích dẫn câu 4 đến câu 6, câu 11 đến câu 13 như sau. Chỉ có một thân thể, một thánh linh, như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp tem, chỉ có một Đức Chúa Trời, và một cha của mọi người, Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người, và ở trong mọi người. Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Chúa Cứu Thế, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Chúa Cứu Thế. Trong thư Philip chương 2 câu 2, sứ đồ Phao-lô cũng kêu gọi các tín hữu Philip hiệp một. Anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Dù vậy, khi nhìn vào hội thánh ngày nay, chúng ta rất tiếc thấy tình trạng phân hóa chia rẽ trong các hội thánh và giữa các giáo hội khá phổ biến. Có nhiều giáo hội có những căn bản tín lý khá giống nhau, nhưng lại ở trong tình trạng cạnh tranh, ganh đua, như các tổ chức thế tục. Mối tương giao giữa các thành viên trong hội thánh đôi khi cũng thiếu yêu thương, thiếu quan tâm, thiếu nhường nhịn, đặc biệt trong lĩnh vực hành chánh của các hội thánh địa phương. Những trục trặc dễ xảy ra giữa vị quản nhiệm và ban chấp hành đưa đến những rạn nứt không cần thiết. Trong khi đó, ý muốn minh thị của Chúa đối với hội thánh là mọi con cái Chúa cần nỗ lực theo đuổi sự hiệp một. Chúng ta cần tìm hiểu bản chất sự hiệp một này là gì. Quan điểm thứ nhất về sự hiệp một là hiệp một thuộc linh. Trên căn bản, các tín nhân đều yêu mến và tôn thờ cùng một Chúa, dù họ không có mối liên hệ hữu cơ nào với các nhóm tín hữu khác và cũng không có sinh hoạt hay tổ chức chung, nhưng họ vẫn có thể yêu thương nhau. Một ngày kia, khi tân nương của Chúa Cứu Thế là hội thánh được quy tụ lại, thì lúc đó mới có sự hiệp một thật sự. Đối với quan điểm này, hiệp một chỉ áp dụng cho hội thánh phổ thông hay là hội thánh vô hình hơn là cho các hội thánh hữu hình. Quan điểm thứ hai về sự hiệp một nhắm vào mối thông công và thừa nhận hỗ tương. Quan điểm này cho rằng dù các hội thánh địa phương, các giáo phái đứng riêng độc lập với nhau, nhưng vì có niềm tin chung cho nên cần phải nỗ lực bày tỏ tinh thần hiệp một bằng một cách thế, một phương thức nào đó có thể thấy được. Từ đó có thể thiết lập giao lưu, chuyển đổi thuộc viên và cũng có thể trao đổi tòa giảng trong mục tiêu cùng phục vụ Chúa. Quan điểm thứ ba thúc đẩy sự hiệp một vượt thắng dị biệt. Trong khi vẫn giữ bản sắc riêng, các hệ phái kết hợp với nhau trong một hội đồng chung. Các giáo hội vẫn làm chứng theo đường lối truyền thống và tín niệm riêng, nhưng cũng tìm cách kết hợp sức mạnh trong hành động. Cuối cùng là quan điểm cho rằng hội thánh hiệp một trong nghĩa kết hợp hữu cơ. Các hội thánh địa phương kết hợp thành một hệ phái lớn, bao gồm mọi truyền thống. Hội thánh thống nhất Canada bao gồm các giáo phái giám lý, trưởng nhiệm và hội chúng và kết hợp thành một tổ chức thông công là một thí dụ của phong trào hội thánh hiệp một trong quan điểm này. Nhìn chung, động cơ thúc đẩy nỗ lực kết hợp của quan điểm vượt thắng dị biệt và nhất là quan điểm kết hợp hữu cơ đã suy giảm đáng kể trong những năm gần đây. Một điều rất hiển nhiên là cơ đốc nhân cần mong ước và nỗ lực tìm kiếm tinh thần hiệp nhất và trong một phạm vi khả dĩ nào đó thừa nhận nhau và thông công với nhau. Mỗi cá nhân cũng như mỗi cộng đồng hội thánh cần quyết định tham gia và hợp tác vào các hoạt động chung trong một mức độ nào đó mà vẫn có thể duy trì và bảo tồn những tín niệm kinh thánh của mình và hoàn tất được sứ mạng Chúa giao phó. Tóm lại, mục tiêu hiệp một của các tín nhân và của các cộng đồng hội thánh hiển nhiên là điều kinh thánh dạy. Tuy nhiên trong thực tế, những khác biệt trong quá trình hình thành các giáo hội, rồi tiến trình phát triển và gây dựng trong các hội thánh địa phương cũng là những thực tại lịch sử tạo nên khoảng cách trong các phần của thân thể Chúa Cứu Thế. Những khoảng cách này cũng không nhất thiết có ảnh hưởng tiêu cực đối với sự hiệp nhất, nhưng có thể góp phần làm cho thực thể hội thánh chung đa diện hơn, phong phú hơn như biểu tượng hội thánh là thân thể với nhiều chi thể khác nhau nhưng vẫn kết hợp thành một thân. Vai trò của ý thức cá nhân tín hữu trong tất cả các giáo hội có tính cách quyết định trong nỗ lực hiệp một này và tinh thần hiệp một sẽ được thể hiện một cách linh hoạt khi mỗi cơ đốc nhân liên kết chặt chẽ như nhánh nho kết liền với gốc nho. Ta là gốc nho thật, cha ta là người trồng nho, hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết, và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả để được sai trái hơn. Các ngươi đã được trong sạch, vì lời ta đã bảo cho. Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi, như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được.
Quý thính giả thân mến, bài học hôm nay cho chúng ta nhận biết hội thánh là những người được cứu chuộc bởi huyết Chúa Giê-xu. Vì thế, chúng ta là một phần trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh ngự trị người đặt lòng tin nơi Ngài và khiến họ được hiệp một trở nên hội thánh của Ngài. Mỗi người trong chúng ta được Đức Thánh Linh ban năng quyền để sống bày tỏ danh Ngài ra cho những người chưa tin. Chúng ta có trách nhiệm gìn giữ sự hiệp một trong hội thánh Ngài và cư xử với nhau bằng tình yêu thương. Xin ba ngôi Đức Chúa Trời ngự trị và biến đổi đời sống của tôi và quý vị, cho chúng ta nhận biết được trách nhiệm và ban năng lực để chúng ta sống trong tình yêu, gây dựng hội thánh của Ngài giữa thế giới hư mất này. Amen.
Trong bóng cánh linh nâng ngài.